Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thụy My, Thanh Hà, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 3, 2011.
Nhật Bản tiếp tục bị địa chấn và tai nạn nhà máy điện hạt nhân.
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi cải cách chính trị để đối phó với những thách thức lớn lao.
Quân Gaddafi tiến gần đến Benghazi, thành trì của phe đối lập Libya.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức do bất đồng với Bộ Quốc phòng trong vụ biệt giam người tiết lộ thông tin cho WikiLeaks.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản cố tránh ác mộng Chernobyl.
Hoa Kỳ không muốn đơn phương hành động trong hồ sơ Libya. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.
Kính thưa quý thính giả, Nhật Bản tiếp tục bị địa chấn và tai nạn nhà máy điện hạt nhân. Hôm nay, tai nạn xảy ra liên tục tại các nhà máy hạt nhân Nhật Bản trong vùng bị địa chấn và sóng thần. Nối tiếp nhau các loạt phản ứng bị thiên tai tác động, bị đe dọa thoát khỏi khả năng điều khiển của con người. Sáng nay, hai vụ nổ xảy ra tại tầng trên của lò phản ứng số 3, trung tâm hạt nhân Fukushima số 1, tạo ra một cụm khói xám. Tập đoàn khai thác điện hạt nhân TEPCO loại trừ khả năng xảy ra thảm họa lớn tại lò số 3, nhưng thẩm định là tại lò số 2 đang có hiện tượng nóng chảy vì hệ thống làm lạnh bị hỏng. Vào lúc tin xấu rơi xuống liên tục, thì vùng Tokyo lại bị rung chuyển vì một cơn dư chấn với cường độ 6 trên thang điểm Richter. Lệnh báo động sóng thần được tung ra, nhưng sau đó vài giờ đã được hủy bỏ. Do toàn bộ nhà máy điện ở Đông Bắc Nhật Bản ngưng hoạt động, sinh hoạt tại thủ đô bắt đầu bị tác động. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật.
Dạ vâng, thứ nhất là ngày hôm qua thì coi như chính phủ Nhật đã phát biểu là động đất là cấp 9.0. chứ không phải là 8.8 như là phát biểu ban đầu nữa. Thế thì cũng vào lúc 11 giờ 1 phút buổi trưa ngày hôm nay thì cái lò số 3 là cái lò mà người ta cũng đã báo động có thể bị nổ giống như cái lò số 1 thì cũng đã phát nổ, và lần này cái sự phát nổ còn lớn hơn nữa, thấy những cái nhán lửa và đồng thời khói bốc cao lên cả khoảng 100 mét. Tuy nhiên cũng giống như cái lò trước, tức là nó bị bay mất cái phần mái che bao quanh cái lò, chứ còn cái lò chính thì cũng không có bị nổ, cho nên là cái lượng phóng xạ thì không có thoát ra nhiều hơn. Tuy nhiên cũng đã có khoảng tất cả là 11 người nhân viên làm việc ở đó đã bị thương, một người thì bị thương nặng. Thế thì cũng liên quan tới cái vấn đề hai cái nhà máy tổng cộng là trên 10 lò nguyên tử ở tỉnh Fukushima cộng với lại 10 cái nhà máy nhiệt điện khác không hoạt động được, cho nên cái lượng điện cung cấp cho Tokyo và các tỉnh phụ cận đó bị giảm mất 25%. Cái nhu cầu xưa giờ đó là 40 triệu kilowatt mà bây giờ chỉ còn có 30 triệu kilowatt thôi. Cho nên chính phủ và công ty điện lực Tokyo thì cũng đã phải kêu gọi mọi người tiết giảm điện tối đa, và ngày hôm nay thì bắt đầu thực thi cái chính sách là luân phiên cắt điện. Đồng thời kêu gọi tất cả những cái nhu cầu mà có tính cách không cấp thiết lắm thì nên cúp. Thí dụ như là thang cuốn, bia biển quảng cáo, rồi các công ty xe điện đó họ cũng đã giảm các chuyến đi, hoặc là họ ngưng sớm, thay vì 12 giờ mới ngưng thì có thể 6-7 giờ họ đã ngưng rồi, và một số cửa tiệm thì cũng đã bị cắt điện cho nên là đóng cửa sớm. Một số những cái ngoại ô đó thì là đèn đường bị cúp, kể cả đèn xanh đèn đỏ, cho nên là người lái xe bây giờ phải cẩn thận lái, và đồng thời có những cảnh sát hoặc là những người tình nguyện ra đứng hướng dẫn. Biến cố này đó nó làm ảnh hưởng tới vấn đề điện, và từ đó nó ảnh hưởng chung tất cả mọi sinh hoạt của Tokyo cũng như là các tỉnh phụ cận, tức là bao trùm khoảng chừng 30 triệu người mà chưa biết là bao giờ sẽ cải thiện được.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, thì cụ thể các biện pháp giới hạn điện như thế này, và cũng như trong cái bối cảnh mà nước Nhật đang đứng trước một những cái tai nạn hạt nhân xảy ra liên tục như vậy, thì cái phản ứng của người dân Nhật đến ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Nói chung là người dân Nhật có thể nói rằng là họ tin tưởng ở chính phủ và những cái điều phát biểu tương đối là chính xác qua hai cái lần nổ như vậy. Thành ra người ta cũng biết rằng là nó nổ vào cái nhà tre bên ngoài chứ cái lò không bị nổ. Bây giờ thì còn cái lò số 2 cũng đang gặp khó khăn và cũng có thể sẽ bị nổ nữa. Thành ra thứ nhất là họ tin tưởng vào những cái phát biểu của chính phủ, đồng thời họ chấp hành cái việc mà tiết giảm điện. Thành ra có thể nói là không có cái sự hoảng loạn hoặc là không có những cái lời kêu ca ta thán gì lớn lao. Có coi như họ chấp hành nghiêm chỉnh và rất là chịu đựng. Ở những cái vùng động đất thì hiện tại rất thiếu nước, thiếu thực phẩm và kể cả chăn mền cũng như là lò sưởi, bởi vì những vùng đó rất là lạnh. Còn đối với Tokyo đó thì người ta cũng hơi lo, cho nên nhiều người họ cũng đi mua sắm, cho nên những cái thực phẩm chính yếu như là gạo hay mì phần nào đó bị thiếu. Còn nếu mà ở những cái vùng xa như là Tokyo thì cũng không có đến nỗi nào.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Về phương diện tài chính thì các thị trường chứng khoán châu Á hôm nay cũng bị trận động đất kinh hoàng của Nhật Bản làm chao đảo. Chỉ số Nikkei của Tokyo đã tuột giá 6%. Tại những nơi khác như Sydney, Đài Bắc hay Manila, chỉ số chứng khoán cũng đã mất giá đôi chút. Riêng Seoul, Hồng Kông và Thượng Hải thì tăng theo thứ tự là 0,8%, 0,41% và 0,13%. Cổ phần của tập đoàn điện lực TEPCO mất giá gần 24% nội trong một phiên giao dịch hôm nay. Cổ phần của Nissan, Toyota cũng mất giá hơn 10%. Có nhiều khả năng là hãng xe Toyota sẽ phải tạm ngưng hoạt động cho tới ngày 16 tháng 3 để kiểm tra và bảo đảm an toàn cho nhân viên. Ngành công nghiệp điện tử viễn thông của Nhật cũng bị nhiều thiệt hại. Hệ thống đường sắt tại các vùng bị nạn và Tokyo gần như bị tê liệt hoàn toàn. Về thiệt hại kinh tế theo ước tính sơ khởi của cơ quan chuyên thẩm định về rủi ro, thì thiệt hại trận động đất hôm thứ Sáu vừa qua gây nên có thể lên tới 35 tỷ đô la cho các hãng bảo hiểm. Về phần mình, để trấn an thị trường và các nhà đầu tư, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm nay tuyên bố bơm thêm 15.000 tỷ yen, tức tương đương với 182 tỷ đô la vào hệ thống kinh tế. Duy trì lãi suất chỉ đạo ở mức từ 0 cho đến 0,1%, tức là mức rất thấp. Ngân hàng Nomura về phần mình thì dự báo ít nhất là phải đợi đến quý 3 hay quý 4 năm nay kinh tế Nhật Bản mới hy vọng phục hồi sau trận động đất vừa qua. Cuối cùng, liên quan đến công tác cứu hộ thì gần 70 quốc gia trên thế giới đã đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công việc cứu trợ các nạn nhân. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa cùng 2 bác sĩ chuyên khoa về phóng xạ của Pháp đã đem 14 tấn trang thiết bị và thuốc men lên đường đến Tokyo để chuẩn bị bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày mai.
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Trong một lời kêu gọi công bố hôm qua, Human Rights Watch nhận định về thông tin linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị quản thúc tại Huế sẽ bị đưa trở lại nhà tù vào ngày mai thứ Ba, 15 tháng 3. Cách nay 4 hôm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố với phóng viên của AFP là chiếu theo pháp luật hiện hành, linh mục Nguyễn Văn Lý phải trở lại nhà giam nếu sức khỏe cho phép. Phản ứng về vấn đề này, ngày hôm qua, 13 tháng 3, ông Finn Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ tội danh cáo buộc cha Lý, thả ngay lập tức và vô điều kiện vị linh mục này. Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ nhận định linh mục Nguyễn Văn Lý cần tiếp tục được tự do sau khi hết hạn tạm tha, vì các quan điểm chính trị ôn hòa của ông không phải là tội phải ra tòa xét xử. Tổ chức chỉ trích chính quyền Việt Nam không cho người dân các quyền căn bản và đã bỏ tù những người tranh đấu ôn hòa. Cuối cùng, Human Rights Watch nhấn mạnh đến yếu tố sức khỏe của một linh mục 65 tuổi đang bị bệnh bướu não và đi đứng khó khăn. Vào năm 2007, linh mục Nguyễn Văn Lý bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống chính phủ. Bức ảnh linh mục bị công an bịt miệng tại tòa đã gây xúc động trong công luận Việt Nam và quốc tế. Ngày 15 tháng 3 năm 2010, sau khi bị đột quỵ trong nhà giam ở Nam Hà, linh mục được tự do tạm để trị bệnh trong vòng 12 tháng, và đến hôm nay là đúng một năm. Linh mục Lý là thành viên sáng lập khối 8406, thành lập ngày 8 tháng 4 năm 2006 với mục đích vận động dân chủ và cải cách chính trị tại Việt Nam.
Cũng liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ mức tín nhiệm đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bản tin của hãng Reuters vào hôm nay cho biết tin trên, cơ quan thẩm định về rủi ro Standard & Poor's lo ngại hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể bị suy yếu nếu như không có những biện pháp thích hợp trong bối cảnh lạm phát leo thang. Trong nhiều năm liên tiếp, tín dụng tại Việt Nam đã không ngừng gia tăng và khuynh hướng chung cho thấy là lãi suất ngân hàng tại Việt Nam cũng đang được nâng cao. Tất cả những yếu tố nói trên gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể hơn, Standard & Poor's hạ 2 nấc điểm tín nhiệm của các ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank, của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam đang từ BB- xuống còn B, một cơ quan tài chính xếp hạng B bị coi là có tính đầu cơ cao, có nguy cơ đe dọa đến việc bảo đảm an toàn vốn của ngân hàng. Reuters nhắc lại là chính phủ Việt Nam đã đề ra mục tiêu giới hạn việc tăng tín dụng trong năm nay chỉ ở mức 20%. Thế nhưng, theo Standard & Poor's, thì Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát tại Việt Nam trong tháng riêng vừa qua đã tăng hơn 12% so với một năm trước đó.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi cải cách chính trị để đối phó với những thách thức lớn lao. Trong cuộc họp báo dài đến 3 tiếng đồng hồ, nhân kết thúc kỳ họp thường niên của Quốc hội hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bác bỏ mọi khả năng xảy ra các cuộc nổi dậy tương tự với cách mạng Hoa Lài, tuy chính quyền Bắc Kinh đang phải đối mặt với các thử thách khổng lồ, đặc biệt là nguy cơ bùng nổ lạm phát. Ông Ôn Gia Bảo cũng lại đưa ra lời kêu gọi cải cách chính trị, vốn đã từng gây xôn xao dư luận năm ngoái, nhưng không nói cụ thể nội dung việc cải cách từng bước trong một đất nước vẫn được Đảng Cộng sản cai trị với bàn tay sắt. Hãng tin AFP nhắc lại, khi khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc đã nhìn nhận có sự bất bình trong dân chúng, nhất là do nạn lạm phát. Lần này khi được chất vấn, ông nói, xin trích, chúng tôi theo dõi sát những biến động tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông, nhưng không có sự tương đồng giữa Trung Quốc và các quốc gia trên. Tuy vậy, ông cũng cho rằng, nếu không có cải cách chính trị thì không thể thực hiện được những cải cách kinh tế và những lợi ích thu được có nguy cơ sẽ bị mất đi, hết lời dẫn. Xin nhắc lại, trên Anh.net đã có những lời kêu gọi tập hợp vào cuối tuần tại nhiều thành phố Trung Quốc với tinh thần cách mạng Hoa Lài. Tuy không có cuộc biểu tình nào diễn ra, nhưng lực lượng công an đã được huy động đông đảo, cho thấy chính quyền Bắc Kinh rất sợ cuộc cách mạng từ Tunisia sẽ lây lan sang. Ông Gia Bảo đặc biệt nhấn mạnh công cuộc đấu tranh chống lạm phát trong bối cảnh Quốc hội nước này vừa thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 12, 2011-2015. Kế hoạch này nhằm mục đích mang lại một sự tăng trưởng quân bình hơn, phân phối thu nhập hợp lý hơn cho 1,3 tỷ người Trung Quốc. Ông cho biết, trong 5 năm tới và về lâu về dài, ưu tiên sẽ dành cho việc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế dựa vào tiêu dùng nội địa hơn là xuất khẩu. Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố, chúng tôi đang phải đối mặt với các nhiệm vụ nặng nề, một tình trạng phức tạp, cần phải nỗ lực rất cao nếu muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra. Lạm phát giống như một con cọp, một khi được thả ra, sẽ rất khó nhốt lại được vào chuồng, hết lời dẫn. Việc nâng lãi suất hàng loạt trong những tháng gần đây vẫn không kìm nổi con cọp lạm phát với tỷ lệ 4,9% trong tháng Giêng và tháng 2, giá thực phẩm và giá nhà đất tăng vọt. Lạm phát và tham nhũng, theo ông Ôn Gia Bảo, là các nguy cơ to lớn nhất đã từng gây ra các biến động lớn tại Trung Quốc kể cả hồi tháng 5 năm 1989.
Quân Gaddafi tiến gần đến Benghazi, thành trì của phe đối lập ở miền đông Libya. Thành phố Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya có nguy cơ bị lực lượng trung thành với Gaddafi tấn công trong lúc cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục thảo luận về chính sách đối phó với Tripoli. AFP vào hôm nay cho biết quân của Gaddafi đã tấn 4 quả đại bác vào Adabia, cách thành trì của phe nổi dậy Benghazi 160 km về phía tây. Dân cư tại Adabia ồ ạt di tản. Giới quan sát lo ngại với đà này, thành phố Benghazi sẽ nhanh chóng rơi vào tay của chính quyền sau khi lực lượng trung thành với Tripoli đã chiếm lại nhiều thành phố quan trọng như Brega vào ngày hôm qua, nhờ sử dụng các loại vũ khí hạng nặng và mở các chiến dịch oanh tạc không tiếc tay. Trong khi đó, tại mặt trận miền đông, chính quyền cũng đã kiểm soát Zawiya, một thành phố lớn với 290.000 dân, không xa thủ đô Tripoli. Tuy nhiên, Misrata, thành phố quan trọng thứ ba của Libya thì vẫn do phe đối lập kiểm soát. Tại Benghazi, không khí hào hứng của những ngày đầu sau khi được giải phóng đã không còn. Toàn bộ hệ thống điện thoại và các phương tiện liên lạc đã bị cắt đứt. Mọi người đang chờ đợi cộng đồng quốc tế can thiệp, cho dù cuộc họp của Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Liên hiệp châu Âu đã không đem lại những kết quả cụ thể. Hôm nay, Ngoại trưởng của nhóm G8 sẽ họp tại thủ đô Paris, chủ yếu để tìm cách giải quyết khủng hoảng Libya. Cuộc họp cấp ngoại trưởng G8 sẽ kết thúc vào ngày mai. Đến nay, các nước phương Tây vẫn bất đồng về khả năng mở chiến dịch tấn công Libya để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu đã kéo dài từ 28 ngày qua, về kế hoạch thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya cũng như là về khả năng hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Libya. Nhân cuộc họp ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton sẽ tiếp đại diện của phe đối lập Libya, ông Mahmoud Jibril.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức do chỉ trích Bộ Quốc phòng. Theo tin của hãng Reuters hôm qua, ông Philip Hawley, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã từ chức do đã chỉ trích việc biệt giam quân nhân Bradley Manning, người đã chuyển giao tài liệu mật cho WikiLeaks. Thông tín viên của RFI tại Washington, Rafael Ren, cho biết thêm chi tiết.
Le traitement réservé aux soldats Manning est ridicule, contre-productif et stupide.
Cách đối xử với quân nhân Manning thật buồn cười, phản tác dụng và ngu ngốc. Đó là vài nhận xét của ông Philip Crowley trong một hội nghị ở Boston, được một phóng viên đài BBC ghi lại trên trang blog của mình. Những nhận xét này đã làm phật lòng Lầu Năm Góc và cả Nhà Trắng nữa. Được hỏi về vấn đề này nhân một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Tổng thống Barack Obama đã sẵn giọng trả lời. Bộ Quốc phòng đã cam đoan là Bradley Manning đã được đối xử một cách đúng đắn và bình thường. Hai ngày sau đó, Philip Crowley rời chức vụ. Trong một thông cáo ngắn ngủi, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết, tôi rất tiếc phải chấp nhận việc từ chức của ông Crowley và biểu dương sự tận tâm phục vụ cho lợi ích công và nền dân chủ của người bây giờ đã trở thành cựu phát ngôn viên. Trong cùng một bản thông báo, ông Philip Crowley đã nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về các phát biểu của mình và khẳng định đó chỉ là quan điểm của cá nhân ông, chứ không phải quan điểm chính thức của chính phủ. Nhưng cho dù nhìn nhận Bradley Manning đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, ông Philip Crowley vẫn nói thêm rằng việc thực thi quyền lực cần khôn khéo hơn và phù hợp với luật pháp cũng như các giá trị của nước Mỹ. Ông Philip Crowley được thay thế bằng người phụ tá, ông Mike Hammer.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Nhật Bản cố tránh cơn ác mộng Chernobyl.
Chính quyền Nhật Bản vừa phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân sau khi đã xảy ra những vụ nổ mới, vừa phải nỗ lực cấp cứu hàng trăm ngàn nạn nhân động đất và sóng thần. Sáng nay, 14 tháng 3, lò phản ứng số 3 tại trung tâm hạt nhân Fukushima số 1 nổ 2 lần. Công ty điện TEPCO khẳng định là vỏ thép bảo vệ lò phản ứng chịu đựng tốt. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản kêu gọi dân chúng phải di tản ra khỏi khu vực trong một đường bán kính 20 cây số. Sau khi vụ nổ khí hydrogen ở lò số 1 trong ngày Chủ nhật, kịch bản tương tự đã xảy ra vào sáng nay với lò số 3 của trung tâm hạt nhân Fukushima số 1 cách Tokyo 250 cây số về phía bắc. Mặt khác, hệ thống làm nguội mái của lò phản ứng số 2 được thông báo ngưng hoạt động vì bị hỏng. Những sự kiện bi quan trên đây cho thấy tình hình chưa kiểm soát được. Thông tin do chính phủ Nhật và ngành khai thác điện hạt nhân đưa ra rất rời rạc, gây ra nhiều cách diễn giải khác nhau về mức độ hiểm nguy. Sứ quán Pháp tại Tokyo kêu gọi kiều dân di tản về phía nam thủ đô đề phòng bất trắc. Theo thẩm định của Bộ trưởng Năng lượng Pháp Eric Besson, thì tình hình tại Nhật đáng lo ngại vì đã rò rỉ phóng xạ. Chính quyền Nhật cho nổ khí hydrogen để làm giảm áp suất bên trong nhà máy và để bảo vệ lớp bê tông bọc quanh lò phản ứng. Nếu vỏ bê tông không bể thì tình hình chỉ nghiêm trọng, còn nếu lò phản ứng bị nóng chảy, làm tan cả vỏ bọc thì không tránh khỏi thảm họa. Vấn đề hiện nay là không ai biết các biện pháp bơm nước biển để làm nguội các lò phản ứng có mang lại kết quả hay không. Đây cũng là trường hợp của lò số 2 ngay tại trung tâm Fukushima này. Tình trạng khủng hoảng hiện nay là hệ quả của trận động đất và sóng thần cách nay 3 hôm, nhưng nó cũng nằm trong bối cảnh nước Nhật thường xuyên xảy ra địa chấn. Những trung tâm hạt nhân bị động đất làm suy yếu sẽ chịu đựng như thế nào trong những trận thiên tai tương tự trong tương lai? Theo đúng phương án an toàn hạt nhân tại Nhật Bản, 14 trên tổng số 55 lò phản ứng hạt nhân trên toàn quốc đã tự động ngưng vận hành trong lúc mặt đất bị rung chuyển. Nhưng tắt máy một lò hạt nhân rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời giờ và phải có một hệ thống làm giảm nhiệt. Nếu không thì nhiệt độ tăng dần và thiêu hủy vật liệu bảo vệ lò phản ứng, và nó sẽ nổ tung như một quả bom nguyên tử. Đây là cơn ác mộng đã xảy ra tại Chernobyl thời Liên Xô cũ năm 1986 mà Nhật Bản và cả thế giới muốn tránh bằng mọi giá. Vấn đề là trong số 14 lò phản ứng tại vùng Đông Bắc Nhật Bản, tập trung vào 4 trung tâm hạt nhân, một số đã bị hỏng hệ thống làm lạnh. Tại Fukushima, dưới áp suất của khí hydro, 2 lò trên 6 đã bị nổ. Lò thứ 3 đang được làm giảm nhiệt bằng nước biển nhưng chưa có kết quả. Tập đoàn khai thác TEPCO dự trù đục lỗ để làm thoát khí hydrogen và làm giảm áp suất bên trong. Trong khi đó, thì trung tâm Onagawa, nơi xảy ra hỏa hoạn vào buổi đầu tiên của thiên tai, nay cũng được đặt trong tình trạng báo động vì có lượng phóng xạ cao bất thường. Cuộc điều tra đang tiến hành để xem nguồn gốc phóng xạ này đến từ đâu, hoặc do bị rò rỉ, hoặc đến từ Fukushima. Cuối cùng là trung tâm Tokai, chỉ cách Tokyo có vài chục cây số cũng bị ngưng hệ thống làm lạnh, mặc dù vận rủi xảy ra liên tục tại quần đảo Phù Tang. Chính phủ tìm cách trấn an dân chúng. Bộ trưởng Bộ Chiến lược Quốc gia Koichiro Genba tuyên bố, hoàn toàn tuyệt đối là không có khả năng xảy ra một vụ Chernobyl tại Nhật Bản.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước hết là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài tranh luận xung quanh những lời kêu gọi xuống đường ở Việt Nam theo gương cách mạng Hoa Lài. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Hoa Kỳ không muốn đơn phương hành động trong hồ sơ Libya. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.
Xin chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, trong những ngày vừa qua thì quân đội Libya đã liên tục phản công vào các vị trí của lực lượng nổi dậy. Trong khi đó đấy, thì Hoa Kỳ và phương Tây thì vẫn chưa có một cái quyết định gì cụ thể để giúp cho lực lượng nổi dậy ngoài một số viện trợ nhân đạo và những cái tuyên bố. Thưa anh, vì sao đối với trường hợp của Libya thì Hoa Kỳ lại tỏ thái độ do dự như vậy ạ?
Vâng, thưa anh, có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là liên hệ giữa quân đội và quân đội. Và vấn đề thứ hai là cái cường độ sát hại dân sự. Và cái vấn đề nữa là cũng liên hệ đến vấn đề thứ hai là cái lực lượng đối lập đó lãnh đạo bởi người nào. Thì trả lời cái câu thứ nhất là cái sự liên hệ giữa quân đội của Libya và Hoa Kỳ không có mật thiết như là sự liên hệ giữa quân đội của Hoa Kỳ và quân đội của Ai Cập. Thành ra cái vấn đề đặt ra là liệu NATO và liệu Hoa Kỳ có liên lạc được với các cái lực lượng chống đối ở trong quân đội của Libya hay không. Cho đến bây giờ thì thật sự là không có cái sự quan hệ mật thiết đó. Thành ra Hoa Kỳ và NATO rất ngại can thiệp vào Libya là vì cái lực lượng phòng không của Libya rất mạnh, mạnh hơn kể cả Iraq trước đây. Và các cái lực lượng chống đối của bên phía đối lập đấy thì lại không có một người nào đứng hẳn ra là đại diện, nhất là về phía quân đội. Và chưa có những cái lực lượng quân đội, đặc biệt là không quân của bên phía chính phủ chạy sang phía đối lập. Thành ra cái cân bằng lực lượng ở đó nó khác với cái cân bằng lực lượng ở bên Ai Cập và ở Tunisia. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái cường độ sát hại dân chúng càng ngày càng giảm đi đối với các cái lực lượng chống đối. Là vì khác với những cái cuộc bạo động đầu tiên thì những lực lượng chống đối bây giờ phòng thủ về vấn đề quân sự, nhưng mà cái sức mạnh quân sự của phe chống đối yếu hơn là sức mạnh quân sự của phe chính phủ, đặc biệt là về vấn đề không quân. Thành ra càng ngày cái lực lượng của chính phủ càng tiến về phía đông và chiếm lại những cái vị trí trước kia ở trong tay của quân chống đối. Cái vấn đề nữa là về vấn đề chính trị thì NATO cũng như là Hoa Kỳ không biết ai là cái người lãnh tụ hàng đầu của phe đối lập để mà nói chuyện. Là bởi vì phe đối lập có 2-3 nhóm, mà mỗi một nhóm thì nói một đường. Một nhóm thì tung tin ra là lãnh tụ Muammar Gaddafi đã liên lạc với phe đối lập để mà nói chuyện dàn xếp. Một phe thì nói rằng chưa hề có cái chuyện đó, thành ra nó lung tung beng về cái vấn đề nội tình của cái phe đối lập. Và bên phía Hoa Kỳ cũng như là NATO đang là tìm cách để mà liên lạc, thiết lập một cái sự nhìn nhận chính thức cái phe đối lập. Cho đến bây giờ thì bên phía Pháp đã có cái quyết định đó, nhưng mà bên phía Hoa Kỳ còn do dự là bởi vì bà Clinton sẽ liên lạc với phe đối lập để mà nói chuyện, để mà tìm hiểu xem rằng là bây giờ phải làm như thế nào, có cái sự phối hợp như thế nào. Đấy là cái căn bản của cái vấn đề tại sao Hoa Kỳ do dự và vấn đề là tại sao khối NATO lại do dự hơn là cái quyết định về vấn đề Iraq trước đây.
Dạ thưa anh, như vậy thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp trong trường hợp nào? Phải chăng ở đây có cái vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc? Nếu như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không bật đèn xanh thì Hoa Kỳ cũng như phương Tây không can thiệp.
Vâng thưa anh, thế này, cái quyết định của Iraq trước kia là do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng ý và khối Ả Rập đồng ý, thành ra quân đội của Hoa Kỳ và NATO can thiệp rất nhanh. Ngược lại về tình hình Libya, cái căn bản là phải có cái sự yểm trợ của quốc tế, mà cái yểm trợ quốc tế ở đây là phải có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 15 thành viên thường trực, thì trong đó có 2 thành viên thường trực đã tỏ ý là họ chống đối cái chuyện đó là Trung Quốc và Nga Sô. Thành ra chưa có thể biểu quyết được, cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngày thứ Bảy thì khối Ả Rập đã biểu quyết ở tại thủ đô Cairo của Ai Cập, đồng ý và kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy chấp thuận cái đề nghị của đồng minh của Hoa Kỳ và của NATO là thiết lập một cái vùng cấm bay ở tại Libya giống như trước đây ở tại Iraq. Vì cái sự sát hại của quân đội, thân chính phủ đối với thường dân cũng như đối với tài sản ở các cái vùng miền đông của thủ đô Tripoli, cái vấn đề người ta sợ gây ra một cái cuộc khủng hoảng lớn hơn. NATO và Hoa Kỳ tránh can thiệp trực tiếp quân đội vào khối Ả Rập. Đấy là tại sao Hoa Kỳ và NATO chưa có can thiệp được. Nhưng mà cái vòng vây kinh tế, bao vây kinh tế, cái phe chính phủ càng ngày càng siết lại bởi Hoa Kỳ cũng như là của khối NATO.
Dạ, thưa anh, trong lúc Hoa Kỳ tỏ thái độ thận trọng, khối NATO cũng tỏ thái độ không muốn đơn phương hành động. Phải chăng ở đây thái độ thận trọng của Mỹ có thể được diễn giải là Hoa Kỳ rút kinh nghiệm trường hợp của Iraq và Afghanistan?
Dạ thưa anh, thế này, cái vấn đề của NATO đó thì đúng như anh nói là có sự do dự, đặc biệt là Đức thì đã có sự do dự, và nước Pháp thì khác, nước Pháp thì đã nhìn nhận cái thành phần đối lập ngay lập tức như là một cái chính phủ hợp pháp ở tại Libya để mà chống lại phe chính phủ. Ngược lại, nước Anh thì vẫn còn do dự, nhìn nhận làm sao để mà nói chuyện được với cái phe đối lập, để biết xem là về lâu về dài, cái phe đối lập đó có tạo được một cái lực lượng để chống đối lại chính quyền của ông Gaddafi hay không. Đấy là một cái vấn đề đặt ra. Cái vấn đề nữa là bên phía Hoa Kỳ đó, sở dĩ là họ phải do dự là vì thế này. Thứ nhất, như tôi nói hồi đầu, chưa có cái sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hơn nữa là phe đồng minh ở tại NATO phải học cái bài học ở tại Iraq cũng như là tại Afghanistan. Cả hai cái nước đó, cái tình hình nó khác với Libya, nhưng mà ở tại Iraq có thể nói được rằng là lực lượng của NATO cũng như Hoa Kỳ chỉ thành công 50%. Còn ở tại Afghanistan thì tình hình chưa có sáng tỏ, mặc dù cái cuộc tham chiến ở đó kéo dài hơn 10 năm trời, mà cái sự chiến thắng về phía NATO hay là về phía Hoa Kỳ, cái vấn đề đó là cái vấn đề hết sức là khó khăn đối với NATO cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và NATO không dám đơn phương để mà tham gia quân sự vào bất cứ một cái nước Ả Rập nào. Nếu mà tham gia như thế thì sẽ gây ra một cái sự bất ổn định chung cho cả toàn khối Ả Rập. Người Ả Rập sẽ quay trở lại chống Tây Phương cũng như là chống Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn là ngày thứ Bảy, như tôi nói hồi đầu, cái khối Ả Rập đã biểu quyết và đã yêu cầu Liên Hợp Quốc cứu sát lại cái đề nghị của các nước Tây Phương cũng như là của Hoa Kỳ là thiết lập cái vùng cấm bay ở tại Libya. Thì thứ nhất là để giảm thiểu những cái sự sát hại dân chúng bất cứ trong cái trường hợp nhiều hay ít. Thứ hai nữa là để chặn đứng cái sự tàn sát của quân đội thân chính phủ đối với cái lực lượng quân đội mà đi theo phe kháng chiến. Đấy là những cái lý do nó rất là khó khăn hơn đối với tình hình của Ai Cập cũng như ở Tunisia trước đây. Ai Cập, như tôi nói ở đầu, có sự liên hệ quân sự rất mật thiết với quân đội của Hoa Kỳ. Ở bên Tunisia cũng thế, nhưng mà ngược lại quân đội của bên phía Libya đó, thì lại không do Hoa Kỳ cũng như các nước Tây phương huấn luyện hay là trang bị vũ khí, mà phần lớn là do bên phía Nga sôi trước đây. Và các vũ khí của bên Libya rất là mạnh, họ đã huấn luyện những cái vấn đề phòng thủ từ lâu rồi, trước khi mà nối lại bang giao với Hoa Kỳ. Thành ra họ có cái lực lượng tinh nhuệ hơn là lực lượng quân sự của Iraq trước đây, là thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nhật Bản tiếp tục bị địa chấn và tai nạn nhà máy điện hạt nhân.
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi cải cách chính trị để đối phó với thách thức cách mạng Hoa Lài.
Quân Gaddafi tiến về Benghazi, thành trì của phe đối lập Libya.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức cho bất đồng với Bộ Quốc phòng trong vụ biệt giam người tiết lộ thông tin cho Wikileaks.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản cố tránh cơn ác mộng Chernobyl.
Hoa Kỳ không muốn đơn phương hành động trong hồ sơ Libya. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các nhật báo Pháp sáng hôm nay chia sẻ nỗi đau buồn với xã hội Nhật Bản trước thảm họa động đất và sóng thần vừa diễn ra, và nỗi lo ngại trước khả năng một thảm họa mới, đặc biệt là nguy cơ của tai biến phóng xạ hạt nhân. Nhật Bản thảm kịch di truyền là ghi nhận của Lạc Hòa. Tsunami báo động hạt nhân tại Nhật, Lâm Ông chạy tựa. Hạt nhân động đất mới, Nhật Bản đang lo ngại điều tồi tệ nhất, một tai biến kẻo Chernobyl bên cạnh một cơn động đất thứ hai, là hàng tít trên Le Figaro. Sự kinh hoàng, Libération dùng một từ duy nhất để mô tả, còn L'Humanité khẳng định sự cố hạt nhân nghiêm trọng, nước Nhật bị đánh trúng tim. Nhật báo L'Echo dành 7 trang đặc biệt về Nhật Bản với tựa đề Thảm kịch của một quốc gia, trên nền bức hình một người lính mang trên lưng một ông già, phía sau là đống nhà cửa đổ nát.
Tiếp theo vụ động đất 8,9 độ Richter và cơn sóng thần cao 10 mét, nước Nhật đang phải đối phó với một tai biến ít được tính đến, đó là phóng xạ hạt nhân. Xin nhắc lại là cho đến nay, phản ứng của xã hội Nhật trước các thảm họa kinh hoàng kể trên là hết sức bình tĩnh và kỷ luật.
Để đối phó với tình trạng thiếu điện, ngay từ sáng hôm qua, Lê Dê Cô ghi nhận trên mặt phố, các máy điện tử công nghệ cao dùng để quảng cáo đã dùng nhiều điện đã được thay thế bằng các máy móc nhỏ bé dùng pin và điện nạp. Khách hàng xếp hàng dài để mua radio cỡ nhỏ và những đèn bỏ túi có công suất lớn để sử dụng trong trường hợp xảy ra động đất lần nữa. Lê Dê Cô ghi nhận một chút lo ngại bắt đầu thấy được tại Tokyo khi các nhu yếu phẩm như sữa, trứng, rau quả tại nhiều cửa hàng đã được mua hết sạch. Về khả năng đối phó của Nhật Bản với các thảm họa khủng khiếp vừa qua, Lơ Mông được ghi nhận, quần đảo Nhật Bản được bảo vệ hết sức tốt nhờ một hệ thống cảnh báo vô cùng tân tiến. 3 phút, đó là thời gian mà giới chức Nhật cần để đưa ra các cảnh báo đầu tiên về trận tsunami sau khi trận động đất vô cùng khủng khiếp vừa kết thúc vào lúc 14:46 chiều thứ Sáu 11 tháng 3. Như vậy, các cư dân đã biết ngay sẽ có những đợt sóng thần cao 10 mét tràn vào ven bờ phía Thái Bình Dương của Nhật Bản. Các lệnh di tản cũng được đưa ra ngay lập tức. Các chuyến tàu, trong đó các tàu cao tốc, cũng đã được dừng lại tức thì. Nhiều thiệt hại đã tránh được. Vài phút sau khi trận động đất xảy ra, trên truyền hình cũng như trên Internet, một tấm bản đồ hiện ra thường trực với các dấu hiệu chỉ rõ những vùng bị sóng thần đe dọa.
Theo Le Monde, hệ thống cảnh báo động đất mới của Nhật đã được xây dựng từ năm 2006, cho phép có được các thông tin về cơn động đất một phút trước khi nó xảy ra. Cơ quan khí tượng Nhật sở hữu trực tiếp 600 máy đo cường độ động đất và nhận được thông tin từ 3.600 máy đo do các chính quyền địa phương và Viện Địa cầu học và Dự báo Thảm họa Quốc gia Nhật Bản phụ trách.
Hệ thống đo đạc này cho phép cơ quan khí tượng Nhật có thể đưa ra các báo động kịp thời và liên tục về diễn biến của cơn động đất. Tùy theo mức độ của chấn động mà các bộ phận ngừng tự động sẽ được khởi động để làm dừng các thang máy, các dây chuyền sản xuất hay các phương tiện giao thông. Được truyền qua các đài phát thanh và truyền hình, các báo động này có thể giúp cho các cư dân của khu vực liên quan có các hành động bảo vệ cần thiết như tìm các nơi trú ẩn tạm thời, dưới bàn, dưới khung cửa, đóng vòi khí đốt, mở cửa sổ, vân vân. Tuy nhiên trên thực tế, đối với các trận động đất cường độ lớn, các thông tin cảnh báo có tác động rất ít. Phần lớn các cư dân tại Sendai, nơi vừa xảy ra thảm họa, đã không có thời gian để tìm nơi trú ẩn.
Mặc dù sẵn sàng đối phó với động đất và sóng thần, nhưng Nhật Bản đã không chuẩn bị trước đối với sự ập đến dồn dập của nhiều thảm họa, đặc biệt là thảm họa phóng xạ hạt nhân.
Trả lời phỏng vấn Lesico, ông Patrick Lagardec, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Pháp, chuyên gia về các thảm họa từ 20 năm nay, đã cho biết, đây là lần đầu tiên một đất nước phải đối phó với một loạt thảm họa như vậy. Tiếp theo động đất, sóng thần là nguy cơ phóng xạ hạt nhân, rồi đến các tác động về mặt kinh tế và xã hội. Với hình ảnh ví von, chúng ta đang ở trong một cơn bão với các đợt rung chuyển tán theo mọi hướng, và tất cả các hiện tượng này đều ở mức độ vô cùng nghiêm trọng, ông Patrick Lagardec nhận xét. Theo chuyên gia về các thảm họa người Pháp, chúng ta đã không còn ở trong logic của các thảm họa quen thuộc với cách xử trí phân lập từng mặt một để xử lý riêng rẽ. Thực tế này đã vượt ra ngoài cái quan niệm vốn có của chúng ta. Các tai biến mang tính hệ thống và truyền rất nhanh từ quy mô địa phương đến tầm quốc gia và toàn cầu. Điều này đòi hỏi các nghiên cứu liên ngành và sự liên kết cũng như sự tham gia trực tiếp của các chính phủ và các doanh nghiệp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trận động đất sóng thần rung chuyển miền đông bắc nước Nhật chỉ vài phút trước khi thảm họa xảy ra, chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan còn đã đứng trước nguy cơ phải giải tán với những chỉ trích hết sức quyết liệt của đối lập và sự phẫn nộ trong nội bộ đảng cầm quyền. Tuy nhiên vào lúc 14 giờ 46 phút, trận động đất dường như đã mang đến cho ông Naoto Kan một khoảng khắc ngơi nghỉ. Các chỉ trích ngừng lại, Lezeko nhận xét, một tình cảm thống nhất quốc gia đã xuất hiện trở lại, một người nước ngoài sống lâu năm tại Nhật cho biết như vậy. Thủ tướng Naoto Kan đã sử dụng thời gian hưu chiến ngắn ngủi này để kêu gọi sự tham gia của phe đối lập vào công cuộc cứu nạn. Bản thân ông cũng lên trực thăng để có mặt ngay tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi. Theo Lezeko, Thủ tướng Nhật hy vọng rằng việc phản ứng nhanh chóng và huy động cứu nạn hiệu quả sẽ giúp cho ông không chỉ kéo dài khoảng cách hưu chiến mà còn mang lại cho ông một vầng hào quang giúp ông có thể thực hiện được các kế hoạch cải cách lớn đối với chế độ thuế nhằm khắc phục tỷ lệ nợ quá lớn hiện nay, vốn bị các lực lượng đối lập phản đối quyết liệt.
Tờ báo Kinh tế Pháp ghi nhận, bên cạnh sự kiềm chế của nhiều đảng phái đối lập, thì trang xã luận của nhiều tờ báo Nhật thuộc xu hướng bảo thủ đã chỉ trích rất nặng chính phủ. Tờ Yomiuri, Nhật báo có ấn bản lớn nhất, đã đặt câu hỏi, tại sao chính phủ phải mất đến 5 tiếng đồng hồ trước khi giải thích với dân chúng về sự thật của vụ nổ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy Fukushima Daiichi.
Truyền thông chỉ trích việc chính phủ không đưa đầy đủ thông tin về nguy cơ hạt nhân. Chính phủ Nhật đã bị kẹt bởi mục tiêu không làm cho công chúng hoảng loạn là hàng tựa của Libération. Theo Nhật báo này, ngay cả các tờ báo cấp tiến hơn như tờ Asahi Shimbun thuộc cánh trung tả và Mainichi thuộc cánh tả cũng không khoan nhượng với ông Naoto Kan và ekip, đặc biệt là các lệnh di tản được đưa ra rất chậm trễ. Mặc dù ngày hôm qua Thủ tướng Nhật đã lên truyền hình giải thích với dân chúng về việc Nhật Bản đang phải đối phó với một thảm họa nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai, tuy nhiên cách phản ứng kể trên bị nhiều báo cho rằng chính phủ đã không hình dung ra được kịch bản tồi tệ nhất để tìm cách đối phó. Đứng từ một góc nhìn khác, Libération dẫn lời một cư dân Tokyo, theo đó, trong quan hệ giữa truyền thông và chính giới truyền thông không nên bới lông tìm vết mà cần phải đoàn kết và giúp đỡ chính quyền vượt qua được thử thách này. Nhìn sang Trung Quốc, L'Humanité hôm nay có bài Liệu Trung Quốc sẽ bùng cháy? Tờ báo ghi nhận, những phản kháng xã hội trong những năm gần đây tại Trung Quốc nhắm vào sự mất cân bằng kinh tế của sự phát triển quá nóng hiện nay. Quốc hội Trung Quốc vừa họp khẳng định con đường phát triển hiện nay tại Trung Quốc phải được điều chỉnh để hướng đến các lợi ích xã hội. Kể từ giữa tháng 2 đến nay, cơn sốt cách mạng Hoa Nhài từ Bắc Phi lan đến Trung Quốc khiến chính quyền phải đưa ra nhiều biện pháp an ninh đặc biệt. Trong phiên họp Quốc hội Trung Quốc thường niên đầu tháng 3 vừa qua, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc phải công nhận các bất bình hiện nay trong xã hội. Theo nhiều chuyên gia, sự chuyển hướng của lãnh đạo Trung Quốc trong việc tái xác định mô hình phát triển sẽ phải mất nhiều năm. Còn theo Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc, phải mất ít nhất 10 năm để làm được chuyện này. Như vậy, L'Humanité đặt câu hỏi, với thời gian dài như thế, liệu quá trình này có thể thực hiện được mà những xung đột xã hội không bùng nổ được không? Tiếp theo đây xin mời quý vị thính giả theo dõi mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tranh luận chung quanh những lời kêu gọi xuống đường ở Việt Nam theo gương cách mạng Hoa Lài. Phỏng vấn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow, tạp chí do Thanh Phương phụ trách.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vụ Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đánh ông Trịnh Xuân Tùng một cách dã man ngày 28 tháng 2, khiến ông bị gãy cổ và chết ngày 8 tháng 3, đã một lần nữa gây phẫn nộ dư luận Việt Nam, nhất là vì nó xảy ra tiếp theo sau nhiều vụ khác, mà nổi bật là vụ ở Bắc Giang. Theo tờ Dân Trí, trong năm 2010, Công an tại Việt Nam đã đánh chết 15 người dân, chưa kể nhiều người khác bị đánh thương tích trầm trọng. Chỉ mới gần đây mới thấy có một thiếu úy công an ở Bắc Giang bị kết án tù 7 năm trong phiên tòa ngày 2 tháng 3 vừa qua vì đánh chết một người không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe gắn máy hồi tháng 7 năm ngoái. Nạn bạo hành của công an đang dần dần trở thành một trong những yếu tố làm tăng thêm sự bất mãn của người dân Việt Nam đối với chính quyền, bên cạnh những vụ cướp đất, nạn tham nhũng, lạm quyền dẫn đến những cuộc biểu tình, tập hợp hay những vụ khiếu kiện tập thể. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như là điều kiện đã chín mùi để có thể tiến hành một cuộc cách mạng Hoa Lài giống như ở Tunisia. Nhưng cho tới nay, do ở Việt Nam chưa có quyền tự do biểu tình, cũng như tự do lập hội, tự do công đoàn, lại càng không có tổ chức chính trị đối lập, cho nên khả năng xảy ra một cuộc cách mạng Hoa Lài rất khó. Mặc dù trên mạng Internet trong những ngày qua đã lan truyền nhiều lời kêu gọi người dân Việt Nam noi gương nhân dân Tunisia và Ai Cập xuống đường đòi dân chủ, theo nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow, những lời kêu gọi như vậy là quá sớm.
Cao trào cách mạng mà nổ ra ở Tunisia và Ai Cập đó, gây ra một cái chấn động về mặt tinh thần đối với các cái dân tộc mà đang chịu dưới cái nền cai trị độc tài. Nhưng mà nên phải hiểu rằng hoàn cảnh của mỗi nước đó, nó khác nhau rất nhiều. Cho nên đó, anh chị em mà khăn hải tốc nổi kêu gọi dân Việt Nam vùng lên nổi dậy vân vân đấy, trong cái tình hình này thì theo tôi đấy là quá sớm, nó không hợp thời và có thể là nó không có lợi cho phong trào dân chủ, phong trào đấu tranh của đồng bào ở trong nước. Vì sao tôi nói như vậy? Là vì bây giờ ta muốn vận động một cuộc vùng lên của quân chúng ở trong nước thì mình phải xem cái điều kiện chủ quan, cái điều kiện khách quan là như thế nào. Dân chúng của chúng ta đấy đã có một cái nhận thức đầy đủ rằng là họ phải đứng lên chưa? Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Và các tổ chức trong phong trào đã có một cái chuẩn bị sẵn sàng để mà làm cái việc đó chưa? Thì hai cái điều đó đấy là hai cái điều mình phải suy nghĩ. Tất nhiên những điều kiện khác như người dân bị khổ sở, người dân bị thất nghiệp, người dân bị áp bức, tất cả những cái đó có tất cả những cái điều kiện đó. Nhưng mà muốn làm một cái cuộc nổi dậy ấy, thì tôi tin rằng trong điều kiện Việt Nam hiện nay ấy, ta chưa có đầy đủ điều kiện. Cho nên ấy, trong những cái bài viết của tôi ấy, tôi nói một cái tinh thần này, tức là không nên đùa với cách mạng, với nổi dậy, mà việc đó là cái việc nghiêm trọng, phải có chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần, về mặt tổ chức cho quần chúng nhân dân, cho những người dân chủ, thì lúc bây giờ mình có thể làm được. Đừng nên nghĩ rằng ở ngoài mà mình cứ kêu gào lên như vậy thì là ở trong ấy, dân chúng sẽ nổi dậy. Cái quan niệm như vậy là ngây thơ quá.
Vâng, thưa ông Nguyễn Minh Cần, như vậy là trong cái điều kiện hiện nay mà chúng ta còn thiếu rất nhiều cái yếu tố để có thể dẫn đến một cuộc cách mạng Hoa Lài, thì liệu chúng ta có thể làm được những gì để chuẩn bị những cái tiền đề cho một cuộc cách mạng như vậy ạ?
Trong cái điều kiện mình chưa có tự do báo chí, chưa có tự do biểu tình, chưa có tự do tổ chức, việc chuẩn bị nó khó khăn hơn. Nhưng mà không phải là hoàn toàn bế tắc. nếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp đỡ về mặt truyền thông thì cũng được, và ngay ở trong nước, bản thân ở trong nước thì người ta cùng thực hiện được phát thanh một số các cái cơ quan ngôn luận của họ, tờ Tự Do Ngôn Luận của khối 8406, tờ Tổ Quốc, tờ Tự Do Dân Chủ, vân vân, họ vẫn bí mật, họ vẫn làm được. Thì đó cũng là một cái sự mà cho ta thấy rằng không phải là hoàn toàn bế tắc. Mặc dù sống ở trong cái chế độ toàn trị, nhưng mà người ta không thể nắm hết tất cả. Tôi thấy rằng là ngay ở Liên Xô, cái thời kỳ cực kỳ khó khăn nhất, cơ quan an ninh là cái KGB thời đó, nó cũng chặt chẽ không kém gì ở Việt Nam. Nhưng mà vẫn có những cái hoạt động tuyên truyền, có những cái hình thức rất nhẹ nhàng để mà đẩy tới cái tinh thần của dân chúng. Thì cái đó chứng tỏ là không phải là hoàn toàn bế tắc.
Thưa ông Nguyễn Minh Cần, trong các cuộc cách mạng ở Tunisia hay ở Ai Cập thì người ta thấy có một cái vai trò rất lớn của giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ ở thành thị, những người đã tiếp thu những cái phương tiện công nghệ thông tin mới và đã sử dụng những phương tiện đó để thúc đẩy cuộc cách mạng. Theo ông thì ở Việt Nam liệu giới trẻ có thể noi gương các bạn đồng lứa ở Tunisia hay Ai Cập hay không ạ?
Đến cái thế kỷ 21 này đấy, thì vai trò của giới trẻ, nhất là giới trẻ có kiến thức, có kỹ thuật là rất lớn. Chính là nhờ các cái phương tiện hiện đại nhất, người ta phá được cái bức tường e ngại của cái chế độ toàn trị. Tôi thấy rất rõ, trong lúc đại khối thanh niên đấy, giới trẻ đấy, bây giờ đấy, thì có rất nhiều người ham chơi những cái trò vớ vẩn, rồi đua đòi về những thứ này thứ khác. Nhưng mà phải thấy rằng có rất nhiều thanh niên có ý thức yêu nước rõ ràng, có rất nhiều lớp trẻ, các em, các cháu có một óc tự do dân chủ, cái lý tưởng đó nó dần dần nó mạnh. Nói thật với anh là tôi cũng được nhiều cháu viết thư cho tôi và họ hưởng ứng những bài tôi viết rõ ràng như vậy, và họ bảo rằng họ cũng muốn chuẩn bị cho mình những cái việc làm gì đấy để mà có thể xứng đáng với cái vai trò giới trẻ của họ. Cho nên tôi rất mừng cái giới trẻ Việt Nam mình không tồi đâu, họ còn có thể có những cái khả năng hơn ở Tunisia, hơn ở Ai Cập nữa. Tại vì sao? Chúng ta thấy cái số lượng mà có được học hành ở Việt Nam cao hơn, cái số lượng theo thống kê thì sử dụng Internet cao hơn. Tất nhiên có người phản bác tôi, người ta vào Internet để người ta xem sách, người ta vào Internet để người ta xem cái này cái nọ, cái đó cũng đúng. Nhưng mà cái tỷ lệ nó tăng lên ấy, khi cái lòng của người ta được thiết tha đến lý tưởng tự do dân chủ, khi cái lòng của người ta thiết tha đến cái yêu nước, bây giờ nó sắp sửa có một cái tai họa mới là cái sự xâm lăng của Trung Quốc về mọi mặt. Thế thì lúc bây giờ cái chuyển hướng của người ta rất là nhanh chóng. Cho nên khả năng của giới trẻ của Việt Nam là mình phải thấy rất tin tưởng.
Thưa Nguyễn Minh Cần, thực tế cũng đã cho thấy rằng là cho tới nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng thích ứng rất là mạnh, tức là khi nào mà thấy tình hình gây cấn quá mức thì họ có thể có một số nhượng bộ, một số biện pháp mở cửa để làm dịu bớt sự công phẫn, sự bất bình, bất mãn của người dân. Trong cái tình hình hiện nay thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể hóa giải được cái mầm mống của một cuộc cách mạng như vậy hay không ạ?
Tôi xin nói thế này nè, phải công nhận rằng những cái người cầm đầu của đảng, của cái chính quyền hiện nay ở Việt Nam, họ cũng có những cái sự mềm dẻo của họ, chứ không phải không, vì mềm dẻo để mà tồn tại. Nhưng mà trước mắt hiện nay, khi mà cái phong trào nó chưa mạnh lắm, thì họ vẫn dùng cái sách lược đàn áp cực kỳ thô bạo. Và trước mắt, không những là ta thấy rõ ràng hàng ngày, hàng giờ những cái việc xảy ra. Nhưng mà ta phải thấy thế này, họ cũng học cái kinh nghiệm của Trung Quốc, Trung Quốc vừa qua đang họp quốc hội của họ qua cả cái bài diễn văn của ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo, thì ta thấy rằng họ cũng bắt đầu phải có những cái biện pháp để tháo cái ngòi nổ, chẳng hạn như là cái sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị, cách biệt giữa giàu và nghèo. Họ cũng cố gắng làm những cái chuyện đó, không biết kết quả ra thế nào, nhưng mà họ đã bắt đầu. Còn nhiều cái biện pháp khác nữa để mà họ tháo cái ngoài nổ. Thế thì Việt Nam, theo tôi đấy, vì lãnh đạo của Việt Nam thường theo học Trung Quốc, cho nên họ cũng sẽ có tìm những cái biện pháp để mà giải quyết những cái mâu thuẫn mà có thể bùng nổ. Còn khi mà phong trào của Việt Nam lên mạnh thì tất nhiên cũng có những cái biện pháp để mà lùi bước, để mà làm dịu bớt phong trào. Họ cũng học tập giống như là ở các nước ở Bắc Phi như vậy. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như nhà vua Maroc tuyên bố là sẽ có một cái sự thay đổi về hiến pháp khá cơ bản. Hay là ở Ai Cập thì cũng vậy, họ cũng lùi từng bước. Bây giờ đang còn đấu tranh về cái vấn đề xóa bỏ cái cơ quan an ninh cũ đi để lập lên một cái an ninh mới trong sạch hơn. Với cái sức ép của quân chúng, sức mạnh của quân chúng, người ta cũng phải lùi dần từng bước. Thì đó là một cái quá trình, chứ không phải rằng là một lúc mà mình có thể làm được tất cả. Các cái bài mà tôi viết, tôi chỉ mong rằng bà con mình phải nhìn vào thực tế và phải có một cái tinh thần này. Nếu anh em dân chủ muốn thắng lợi thì có tinh thần chuẩn bị kỹ càng về mặt tư tưởng cho quản đại quân chúng, về mặt tổ chức, về nhiều mặt khác nữa, để mình có một cái thực lực có thể gánh vác được một công việc lớn lao là khơi dậy một cái cao trào cách mạng trong nước. Tôi hy vọng rằng những đồng bào mà ở hải ngoại tích cực giúp đỡ cho đồng bào ở trong nước, cho phong trào trong nước bằng những cái biện pháp khác, chứ không phải là bằng những cái sự thúc đẩy kêu gọi âm mỉ như vậy. Cái điều đó không phải là có tác động tốt, mà trái trở lại, nhiều khi gây cho những người cầm quyền càng cảnh giác hơn, càng phải khắc nghiệt hơn, vì họ cũng sợ, không phải không? Hiện nay đã có mấy cuộc biểu tình, mấy cuộc đình công, rồi cái tình trạng mà bị cướp đoạt đất đai và nhà cửa thì cũng vận động đồng bào mà người ta gọi là dân đoàn đấy, thì có những cuộc đấu tranh của mình. Cứ như vậy, nâng cao dần cái sự hiểu biết, phá tan dần cái nỗi sợ hãi rất là trầm trọng của người dân, phá tan dần tinh thần vô cảm của con người, cứ thờ ơ trước tất cả những cái cảnh bất công. Có như vậy, cứ dần dần như thế, cái ý thức quần chúng nó mới lên được.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần trả lời phỏng vấn từ Moscow, nhận định về những lời kêu gọi biểu tình ở Việt Nam noi gương cách mạng Hoa Lai.
Để kết thúc chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Facebook và hôn nhân gia đình, đề tài do anh Vũ phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. Một vết son trên cổ áo, những dòng nhắn tin điện thoại, có thể là những bằng chứng ngờ vực về mối quan hệ tình ái nào đó. Giờ đây chính Facebook lại trở thành một nguồn cung cấp mới, các bằng chứng không thể chối cãi, được các cặp vợ chồng sử dụng khi đưa nhau ra tòa ly dị. Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Mỹ về luật hôn nhân, có tên gọi Academy of Matrimonial Law, thì trong vòng 5 năm qua tại Mỹ, các luật sư chuyên về các vụ ly dị đều nhận thấy những trường hợp sử dụng các thông tin từ các trang mạng xã hội để làm bằng chứng đưa ra trong các phiên tòa xử ly hôn gia tăng đáng kể. Trong số các mạng xã hội được sử dụng có Facebook chiếm hàng đầu về nguồn cung cấp bằng chứng cho 66% các luật sư. Tiếp đến là mạng MySpace chiếm 15%, còn 5% luật sư thì dẫn ra các bằng chứng từ Twitter. Bà Marlene Eskin Moss,
Chủ tịch Viện Academy of Matrimonial Law giải thích, giai đoạn tiến hành thủ tục ly dị luôn kéo theo sự giám sát cá nhân ở mức độ cao nhất. Nếu các bạn công khai tung lên mạng những câu nói đi ngược lại với nội dung của các phát biểu hay hứa hẹn trước đó, thì một trong hai người đang muốn ly dị chắc chắn sẽ trích dẫn ra để làm bằng chứng. Trong khi đó, mọi người đang có xu hướng chia sẻ với nhau nhiều hơn về các khía cạnh của cuộc sống cá nhân trên những địa chỉ của các trang mạng xã hội, thì như vậy mỗi người lại càng bị soi tỉ mỉ hơn về cuộc sống trước công chúng cũng như đời tư trong những tình huống tế nhị. Nhiều luật sư về luật hôn nhân được hỏi đều cho biết trong các trường hợp ly hôn, các cặp vợ chồng thường hay sử dụng ảnh chụp, các lời nhắn trên Facebook. Nhưng địa chỉ mạng xã hội của Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, không chỉ là một nguồn cung cấp bằng chứng bổ sung mà đôi khi nó còn là nguyên nhân dẫn đến các vụ ly hôn. Chỉ bằng một cái kích chuột đơn giản là người ta có thể tạo cớ để ly thân, chỉ vì bất ngờ tìm lại được người tình cũ đã sao lãng một thời. Thực tế, có nhiều ông chồng bà vợ phản bội, khẳng định muốn chia tay người bạn đời, chỉ vì sau khi nối lại mối quan hệ với người tình cũ trên Facebook. Hồi cuối năm 2010, một vị linh mục Tin Lành ở New Jersey đã yêu cầu 50 người phụ trách về việc hôn nhân trong nhà thờ của ông phải xóa các tài khoản của họ trên Facebook hoặc phải rời bỏ trách nhiệm. Vị linh mục này giải thích, từ một năm rưỡi qua, tôi gặp phải ngày càng nhiều các cặp vợ chồng có rắc rối trong cuộc sống hôn nhân mà nguyên nhân là do Facebook. Ông còn khẳng định trong vòng 6 tháng ở giáo phận, gồm 1.100 người của ông đã có tới 20 cặp vợ chồng gặp rắc rối trong hôn nhân sau khi một trong hai người gặp lại người cũ của mình trên các mạng xã hội.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Afrophone. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Nhật Bản xử lý khủng hoảng về điện hạt nhân, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Đặng Đình Cung. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Huime của Christoph Maé. Tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
De temps à vouloir la trouver, elle est arrivée comme une enfant, plus la peine de la chercher. Madame et ses belles phrases se font désirer, et mon cœur lui est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, ma femme. Alors oui, je laisse courir ta humeur pour ne pas tomber sous mes cœurs. Alors oui, je laisse mourir ta humeur pour ne pas tomber. J'attends mon heure. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certainement pas comblée. Quelle sûre est un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Je n'entends rien de la voix belle, Marie à ses côtés. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre en paralysée. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie.
oui, je laisse mourir ma douleur. Pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. Mais je sais qu'un jour elle viendra. Alors je ne baisserai pas les bras, non. En attendant, je fais les 100 pas. Et finis par me dire tout va. Laisse courir la rumeur. Oui, laisse courir. Pour ne pas sombrer. Attends ton heure. Pour ne pas tomber. Ouvre ton cœur. Alors, moi, oui, je laisse courir la rumeur. Laisse courir. Pour ne pas.